Tạo hóa chi môn, chương 367. Nhược Lan ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Ninh Thành ở một địa phương yên lặng tế xuất một cái đơn giản phi thuyền pháp khí, đã khôi phục được ngưng chân tu vi, hắn không cần phải đi ngồi xe. Hơn nữa ngồi xe ai biết có phải hay không cần thẻ căn cước, hắn bây giờ còn thật không có thẻ căn cước. Cho dù là một món thượng phẩm phi thuyền pháp khí, so với máy bay cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nửa canh giờ, Ninh Thành cũng đã xuất hiện ở cổng Giang Châu Đại học. Hắn lần thứ hai tới nơi này không phải là vì tìm Điền Mộ Uyển, hắn biết Điền Mộ Uyển không ở Giang Châu. Hắn tới nơi này, là muốn tìm được đóa châu hoa năm đó bị Điền Mộ Uyển ném vào rãnh mương nơi này. Hắn từ Hải Đô đến, tới trước Giang Châu Đại học đơn giản liền tới xem một chút. Ninh Thành là một người nặng tình cũ, một đôi châu hoa này vốn chính là đưa cho thân nhân bên cạnh mình. Một đóa đưa cho muội muội Nhược Lan, một đóa khác hắn tin tưởng dùng thần trí của mình, hoàn toàn có thể tìm được. Đáng tiếc là, mặc cho Ninh Thành thần thức đem phiến rãnh mương này quét một lần lại một lần, cũng không có thấy nửa phần đóa châu hoa bóng dáng. Ninh Thành phỏng chừng này châu hoa hẳn là bị thanh lý đi, bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Nửa canh giờ sau, Ninh Thành đã đi tới Giang Châu Ngoại ngữ học viện. Hắn đứng ở dưới lầu Giang Châu Ngoại ngữ học viện nữ sinh túc xá, hắn ôm vạn nhất tâm ý thần thức quét vào nữ sinh ký túc xá. Đáng tiếc là bên trong Nhược Lan ký túc xá vài cô gái hắn một cái cũng không nhận ra. Thật là một con chó nhỏ đáng yêu a. Một cái thanh thúy giọng nữ ở cách đó không xa khoa trương kêu một câu, hiển nhiên nàng nhìn thấy Hôi Đô Đô đang ở một bên du đãng. Hiểu Sướng, ngươi xem ánh mắt con chó này nhìn ngươi có đúng hay không mang theo một tia khinh bỉ. Cái khác nữ sinh dường như phát hiện tân đại lục giống nhau, lớn tiếng vừa cười vừa nói. Gì thật đúng là mang theo một tia khinh bỉ. Bên cạnh nam sinh hiển nhiên cũng phát hiện Hôi Đô Đô ánh mắt khinh bỉ. Ninh Thành ngoắc tay, Hôi Đô Đô, đi. Dùng thực lực của Hôi Đô Đô thấy mấy cái này học sinh bình thường. Nó không khinh bỉ mới là quái sự. Hôi Đô Đô đi tới phía sau Ninh Thành, lắc lắc đuôi. Gì, ngươi là Ninh Tiểu Thành? Một tên trong đó nữ sinh ngạc nhiên kêu một câu. Ninh Thành nghe được có người nhận ra hắn, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ lại thấy người quen? Cái này nhận ra hắn nữ hài hơn 20 tuổi dáng vẻ. Da trắng nõn, dáng dấp coi như là thanh tú. Thế nhưng Ninh Thành khẳng định, hắn chưa từng thấy qua cô gái này. Ngươi là? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Ta là Lê Thi Vân, trước kia là cùng muội muội ngươi Ninh Nhược Lan ở một cái phòng ngủ. Nữ hài này da trắng nõn lời còn chưa nói hết, Ninh Thành liền ngạc nhiên đi nhảy tới vài bước. Ninh Thành động tác để cho Lê Thi Vân theo bản năng lui về phía sau một bước. Ninh Thành hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, hắn thiếu chút nữa nắm Lê Thi Vân cánh tay, xin hỏi ngươi biết muội muội ta sao? Nhược Lan ở nơi nào? Ngươi không nên gấp, chuyện này một đôi lời cũng nói không hết, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Lê Thi Vân giọng nói chậm lại nói. Nàng nhìn ra, mấy năm không gặp Ninh Tiểu Thành thoạt nhìn sống cũng không phải phi thường tốt. Năm đó nàng và Ninh Nhược Lan một cái túc xá thời điểm, liền thông qua túc xá cửa sổ nhìn thấy qua ở dưới lầu Ninh Tiểu Thành. Khi đó, Ninh Tiểu Thành còn có vẻ ngây ngô, hôm nay Ninh Thành trên người dường như mang theo một tia tang thương cảm, loại cảm giác này. Góc truyện audio.com, để cho Lê Thi Vân cảm giác có chút kinh ngạc, bất quá vô luận như thế nào, Ninh Thành sớm đã không còn năm đó ngây ngô. Lê Thi Vân còn nhớ rõ có một lần nàng ở trong túc xá nhìn Ninh Tiểu Thành thời điểm, Ninh Nhược Lan còn cười nói. Nếu không ta đem ngươi hứa gả cho ca ca ta. Mặc dù là một câu nói đùa, Lê Thi Vân thật đúng là cẩn thận quan sát một phen Ninh Tiểu Thành. Bất quá về sau, Ninh Nhược Lan liền không có nói qua lời này nữa. Thẳng đến sắp lúc tốt nghiệp, Ninh Nhược Lan mới khóc trở về, nói ca ca của nàng mất tích. Lúc này Lê Thi Vân mới biết được Ninh Tiểu Thành là có bạn gái hắn đem bỏ hắn, lúc này mới tạo thành Ninh Tiểu Thành mất tích. Tốt tốt, chúng ta đây nhanh chóng tìm một chỗ yên tĩnh sao? Ninh Thành vội vàng nói, căn bản là không để ý tới khác. Lê Thi Vân phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói tốt. Nói xong rồi hướng bên cạnh một nam một nữ kia nói. Hiểu Sướng, Đồng Chấn ta cũng không đi theo các ngươi bên người làm kỳ đà. Chờ lúc trở lại nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Theo Lê Thi Vân đi tới ra ngoài trường tiệm cà phê thời điểm, Ninh Thành mới chậm rãi đem chính bản thân kích động tâm bình tĩnh lại. Tận lực chậm lại giọng của mình nói, xin lỗi, vừa rồi ta kích động một phần. Người không phải tốt nghiệp mấy năm sao? Vì sao còn có thể ở tại chỗ này? Mặc dù Ninh Thành bức thiết muốn biết nơi Nhược Lan hạ lạc, hắn cũng biết đối với Lê Thi Vân xuất hiện ở nơi này giả vờ không biết là rất không lễ phép sự tình. Ta lưu lại giáo làm trợ giảng, bây giờ là một cái giảng viên. Những thứ này đợi lát nữa rồi hãy nói, ta và ngươi nói một chút Nhược Lan sự tình. Lê Thi Vân biết Ninh Thành trong lòng lo lắng, khai môn kiến sơn nói. Thấy Ninh Thành khẩn trương chú ý dáng vẻ, Lê Thi Vân ngầm thở dài, điều chỉnh một cái tâm tình của mình nói, 3 năm trước đây, chúng ta lúc gần tốt nghiệp, Nhược Lan biết được ngươi mất tích tin tức. Nàng đi Giang Châu Đại học tìm ngươi rồi cùng người bạn gái của ngươi liều mạng, chỉ là thế lực của người ta xa xa không phải Nhược Lan có thể chống lại. Cũng may bạn gái ngươi coi như là lý trí, ngăn lại người nhà động thủ đối với Nhược Lan. Ninh Thành trong lòng bối rối, hắn cuối cùng là hiểu Điền Mộ Uyển vì sao không muốn trả lời muội muội của hắn sự tình, thì ra là bởi vì cái này sự kiện. Bất quá nàng may là không có đối với Nhược Lan làm sao, bằng không vô luận là người nào động tới Nhược Lan, hắn cũng sẽ trực tiếp san bằng. Thấy Ninh Thành nghe được bạn gái cũng không có bao nhiêu biểu tình, Lê Thi Vân cũng biết Ninh Thành cùng bạn gái trước của hắn này người hẳn không còn cái gì dây dưa. Nhược Lan sau khi trở về, ở bên trong túc xá khóc 2 ngày. Nếu mà không phải Đái Hinh một tấc cũng không rời chiếu cố nàng an ủi nàng, Nhược Lan thân thể đều có thể khóc hỏng. Lê Thi Vân nhớ lại trước đây Ninh Nhược Lan bộ dáng đáng thương, bây giờ nói hẳn lên đều có chút lòng chua xót, thậm chí vành mắt đều đỏ. Ninh Thành đứng lên, đối với Lê Thi Vân khom người làm một cái lễ nói, Thơ Vân muội muội, cảm ơn các ngươi đối với Nhược Lan chiếu cố. Ninh Thành căn bản cũng không cần hỏi, mặc dù Lê Thi Vân cũng không nói gì nàng cũng chiếu cố Ninh Nhược Lan, hắn cũng đoán, Lê Thi Vân khẳng định cũng chiếu cố Nhược Lan. Nghe được Ninh Thành gọi muội muội mình, Lê Thi Vân khuôn mặt hơi đỏ lên, liền vội vàng nói, Nhược Lan cùng chúng ta là tỷ muội, đây đều là chúng ta phải làm, ngươi không cần để ở. Gocchuyenaudio.com Trong lòng, đoạn thời gian đó, nàng quả thực cũng là phi thường chiếu cố Ninh Nhược Lan. Chính là bởi vì một cái túc xá mọi người đối với Nhược Lan chiếu cố có thừa, cuối cùng Nhược Lan mới dần dần bình thản xuống tới, chỉ là người càng thêm trầm mặc ít nói. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi, hắn biết Lê Thi Vân sẽ nói ra được. Lê Thi Vân chờ Ninh Thành sau khi ngồi xuống, tiếp tục nói, sắp tới đêm lúc tốt nghiệp Nhược Lan ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không có lấy, liền rời đi Giang Châu Ngoại ngữ học viện. Nàng nói nàng không tin ngươi đã mất, nàng nhất định phải thông qua cố gắng của mình tìm được ngươi. Chúng ta đều cho là nàng tưởng niệm quá độ, không nghĩ tới ngươi thực sự còn sống ai. Nói cách khác ngươi cũng không biết Nhược Lan đi địa phương nào. Ninh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, nếu mà Lê Thi Vân cũng không biết hắn phải làm gì. Lê Thi Vân do dự một chút nói, ta đoán nàng hẳn là chính bản thân đi gây dựng sự nghiệp, nàng đã từng tiết lộ qua, chỉ có vô tận tài phú mới có thể làm cho nàng cùng ca ca không bị người khác khi dễ. Tình huống cụ thể, Đái Hinh hẳn là so với ta rõ ràng hơn một phần. Nhược Lan bằng tốt nghiệp cũng là Đái Hinh hỗ trợ nhận thay, ngươi có thể đi tìm Đái Hinh xem sao. Ninh Thành thở dài một hơi, hắn biết muội muội cùng Đái Hinh quan hệ hay nhất, xem ra hắn còn muốn đi tìm xem, Đái Hinh lão gia đang ở phái hóa. Ngươi không cần phải gấp, ta gọi điện thoại cho Đái Hinh. Lê Thi Vân nói lấy đã lấy ra điện thoại di động của mình. Ninh Thành thấy Lê Thi Vân đẩy điện thoại chính là trước hắn không gọi được cú điện thoại kia dãy số, đang muốn ngắt lời nói cái số này đã quay xong, chợt nghe khách khí mặt truyền đến từng trận âm thanh huyên náo. À, bị vây quanh là Đồng Chấn cùng Mục Hiểu Sướng, ta đi xem. Lê Thi Vân thông qua tiệm trước cửa sổ cà phê, đã nhìn thấy bên ngoài đường phố bị vây quanh chính là 2 người này. Ninh Thành gật đầu, cũng đứng lên. Hắn biết Nhược Lan sự tình cấp bách không đến, đều đã 3 năm, dùng tốc độ của hắn bây giờ, rất nhanh thì có thể khôi phục tu vi. Đến lúc đó coi như là không điều tra bất kỳ tình huống gì, hắn cũng có thể thông qua thần thức quét thấy Nhược Lan. Chuyện gì xảy ra, Hiểu Sướng, Lê Thi Vân tốt xấu là làm qua mấy năm giảng viên đại học cũng có một chút oai danh. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vừa hỏi, xung quanh ngược lại an tĩnh chỉ chốc lát. Nữ tử mặc phấn hồng mặc áo thấy Lê Thi Vân đến, vội vàng nói, Thi Vân, người này nửa điểm cũng không giảng đạo lý. Ta cùng Đồng Chấn chỉ là cầm này mấy cây trùng cốt nhìn một chút, hắn thì nói ta phá hủy trùng cốt bên trong nguyên khí, nhất định phải mua lại, bằng không liền phải bồi thường tiền. Một cây sâu đầu khớp xương, liền phải mấy nghìn đồng tiền, ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Bọn họ chính là lừa bịp tống tiền. Đồng Chấn tức giận nói, bất quá hắn trong mắt hiển nhiên có chút nóng nảy, có thể thấy được hắn cũng biết loại sự tình này rất khó tránh được. Ta lập tức báo nguy, còn có nói đạo lý hay không? Một cái sở đồ đạc liền phải mua lại, chẳng lẽ sâu đã tiến hóa đến có thể bày sạp? Lê Thi Vân nói chuyện phi thường lợi hại, nói mấy câu liền đem điều này quầy hàng người nói thành xúc sinh không bằng sâu. Ninh Thành thấy này bầy sạp nam tử cường tráng không gì sánh được, đồng thời trên người cũng có một loại cùng Ân Dịch Huy trên người vậy máu thanh khí tức. Này bầy sạp nam tử nghe được lời của Gocchuyenaudio.com. Lê Thi Vân khinh thường nói, ngươi cứ việc báo nguy, ngày hôm nay không mua đồ của lão tử cũng đừng nghĩ rời khỏi. Chờ một chút, Ninh Thành dừng lại Lê Thi Vân muốn báo cảnh sát, chủ động đi tới cái phía trước gian hàng này, cầm lấy quầy hàng một cái trường điều hình hộp gỗ, muốn mở ra. Ngươi không nên tùy tiện mở ra, đây đều là trùng cốt, sau khi mở ra tổn thất nguyên khí, ngươi liền phải mua, bằng không phải bồi thường tiền, không nên đến thời điểm còn nói lão tử lừa bịp tống tiền ngươi. Này quầy hàng chủ sạp không chút khách khí chỉ vào Ninh Thành nói. Ninh Thành không đếm xỉa tới nói, ta muốn mua vật của ngươi, đương nhiên muốn phải mở ra xem, bằng không ta làm sao biết thật hay giả. Nói xong, Ninh Thành căn bản không chờ đối phương nói nữa, liền đem hộp gỗ này trực tiếp mở ra, một cổ hung hãn khí tức tràn ra. Ở trong hộp gỗ mặt có một đoạn bụi màu nâu đồ đạc, có thể thấy được đây đúng là trùng cốt. Giả, coi như là vực trùng tài liệu, cơn lốc tài liệu, thành nhược lan tài liệu, các loại nổi danh tài liệu công ty, đều thu hàng của ta, ta hàng còn có giả sao? Bầy sạp nam tử mang theo châm chọc nói, nghe tên CTI biết là ai mở rồi, cách chương.